trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7 giờ là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3 giờ chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 lấy hẹn luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717 408-947-7717. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần lễ mới thật là nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Để mà vượt qua khỏi cái sự nguy hiểm với một cuộc sống dưới một cái chế độ mà làm cho chúng ta không có được những quyền hiến pháp đầu tiên ở nước Hoa Kỳ này, đó là những quyền tự do. Và vì vậy, những quyền chúng ta có được ở Hoa Kỳ này, một tự do dân chủ, một tự do hội họp, một tự do phát biểu, những việc này chúng ta nên trân quý để biết rằng là cuộc sống của chúng ta ở đây cho chúng ta có được một cái cơ hội sống một cuộc sống tự do và đạt được những hạnh phúc mà chúng ta mong muốn cho không những chúng ta mà cho tất cả những người con cháu chúng ta, những thế hệ mai sau. Thế ngày hôm nay tôi nghĩ nhiều về những ngày tháng, những ngày sắp tới, không phải tháng, những ngày sắp tới. Tôi thấy rằng là chúng ta quên hay muốn quên đi những cái quá khứ mà nó không mang lại cho chúng ta được những sự bình an trong cuộc sống. Nhưng quốc gia nào cũng có những cái lịch sử mà họ không muốn nhớ, hoặc là họ muốn mãi mãi được viết xuống để cho thế hệ mai sau biết rằng là chuyện gì đã xảy ra. Tôi tin rằng là những người đứng ở trong cái thế hệ của tôi cần phải có được một cái cơ hội để mà truyền đạt những cái kinh nghiệm, những cái sự khó khăn khi chúng ta đang trên đường đi tìm tự do. Những sự vượt biên vượt biển đó, nó là những cái tin tức mà chúng ta nên truyền lại để cho các con các cháu của mình hiểu được, thông cảm và biết được là cái sự ra đi của chúng ta đã phải đánh đổi với biết bao nhiêu xương máu, bao nhiêu sự hy sinh, bao nhiêu sự hãm hiếp, bao nhiêu sự giết và chết đi của những người trên đường đi vượt biên vượt biển. Cho nên tôi rất là mong mỏi là những người đã đi qua những thời gian khó khăn này 46 năm trước, hoặc là 30 năm trước, hoặc là 35 năm trước, quý vị nên tìm cơ hội nói chuyện với các con các cháu của mình để các con các cháu của mình hiểu được sự tự do mà chúng ta phải đánh đổi với biết bao nhiêu những sự đau buồn, mất mát mà chúng ta phải chịu. Và vì vậy, tiến tới ngày 30 tháng 4 là một cái giai đoạn rất là khó khăn cho chúng ta. Và tôi nghĩ đó là một trong những ngày tháng mà có lẽ không ai có thể quên được. Và chúng ta thế hệ này có lẽ, thế hệ trước thì có lẽ đã cũng quên đường đi về ông bà tổ tiên. Còn thế hệ này thì cũng đang trên đường đến để gặp ông bà tổ tiên. Thì chúng ta nên truyền đạt lại mau lên. Không thì các cháu nó không hiểu được là tại sao chúng ta phải như vậy, tại sao chúng ta nhiều khi không vui, giận dữ, đau buồn, tại sao những gì đó đã xảy ra chúng ta phải nói lại cho các con của mình, các cháu của mình đã hiểu được cái việc mà đã xảy ra cho chúng ta như thế nào. Hôm nay trở lại chương trình, tôi muốn nói về cái việc điều khoản đơn sự 1714. Khi chúng ta nói về cái việc tất cả đã xảy ra, thì chúng ta cần phải đưa ra những cái điểm căn bản mà luật đã nói tới. Những điểm căn bản mà luật đã nói tới là những điểm gì? Là chúng ta phải biết rằng là khi mà một người làm một cái sự bất cẩn gây ra thương tích cho một người khác, thì chúng ta phải nói đến ít nhất là 4 điểm. Bổn phận, điều luật đã đưa ra như thế nào để mà cái người có cái bổn phận này phải làm trên cái điều luật đã được đưa ra đó. Khi mà cái người đó vi phạm cái bổn phận đó thì chuyện gì sẽ xảy ra? Và cái sự vi phạm đó nó là cái dây nối kết giữa cái bổn phận và cái sự vi phạm để gây ra cái sự thiệt hại. Và cái sự thiệt hại đó phải chịu được bởi một cái người đã không làm cái gì sai. Khi tôi nói về vấn đề tai nạn xe, quý vị thấy bổn phận của chúng ta là gì? Là chúng ta phải lái xe trên đường đúng với những gì điều luật giao thông đã đặt ra. Mấy sáng nay tôi làm thì đến một cái khúc đường đó thì tôi thấy đằng trước tôi có một cái xe bus đèn bật sáng chớp 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 chớp. Ở xa thì tôi không thấy rõ, nhưng đến gần thì tôi thấy cái bảng stop đã được bật ra. Mà con đường đó nó nhỏ, nó chỉ có hai đường, đường đi lên, đường đi xuống. Không? Mà tôi thấy cái đường xe bên này, cái đường mà tôi đi về phía cái xe bus đó, có những người đi trước tôi, họ không có dừng lại. Tôi rất là khó chịu và tôi cũng thắc mắc là tại sao họ không dừng lại, vì nếu phía bên này đường của tôi có các em học sinh băng qua bên kia đường thì cái việc tai nạn nó xảy ra có thể là một cái phần trăm lớn. Thì tôi chậm lại và cứ đến lúc mà gần khoảng chừng 500 feet ấy, thì cái xe bus đó bắt đầu tắt cái đèn chớp và cái bảng stop sign bắt đầu được thu lại. Chúng ta bắt đầu đi vào cái sự bình quân của cuộc sống. Trong quá một năm trời, chúng ta đã đi qua một cái cuộc sống bất bình thường. Và vì vậy, bây giờ thì chúng ta phải bắt đầu chỉnh đốn lại, hay là có thể nói là chúng ta bắt đầu sửa đổi lại những gì mà chúng ta đã để quên trên một năm trước, để không gây ra những cái trường hợp đáng tiếc. Mà có những trường hợp xảy ra đó không thể nào cứu vãn được. Nếu tôi nói về vấn đề xe, nếu mà chúng ta có bổn phận phải lái xe với một cái tốc độ an toàn, thì trong những ngày tháng vừa rồi, bao nhiêu người ở trên đường đã lái xe không có một cái khái niệm là cho dù trên đường không có xe nhiều nhưng chúng ta vẫn phải lái với một tốc độ an toàn. Khi chúng ta nói đến cái bổn phận thì cái bổn phận của chúng ta là tuân theo những điều luật giao thông và lái xe an toàn cho mình và cho những người xung quanh. Khi cái cuộc tai nạn nó xảy ra, tức là một trong hai người đã vi phạm cái điều luật giao thông đó, một là chạy quá mức, hai là sang lên sang cái đường bên cạnh không có để ý, ba là ngừng lại ở đằng trước vì có cái gì đó nó xảy ra và người đằng sau chạy quá tốc độ phải tông vào cái xe đằng trước. Cái lý do gì đó thì đó là cái sự vi phạm. Và cái causation tức là cái lý do mà vi phạm đó nó liên kết với cái bổn phận mà đã bị vi phạm. Và rồi quý vị thấy tai nạn nào cũng gây ra những cái thương tích nhẹ, thương tích nặng, thương tích trầm trọng tùy theo cái trường hợp đó, và bất cứ một tai nạn nào cũng phải được nhìn qua hay được duyệt qua những cái điểm này. Những cái điểm này, nếu cái người gây ra tai nạn nói ô, tôi không có cái bổn phận để mà làm cái việc này đối với cái người bị thương tích này, thì cái sự không có bổn phận đó nó sẽ giúp cho cái người mà bị kiện đó không phải bị đòi hỏi hay là bồi thường với cái tai nạn, với cái sự thiệt hại của cái người bị thương. Điều khoản 1714 thủ điều khoản A của Bộ Luật Dân Sự nói tất cả mọi người đều có trách nhiệm, không phải chỉ là cái kết quả của cái hành động hay là cái sự không hành động, nhưng mà là cái thương tích mà xảy ra cho một người khác bởi vì cái sự không chăm sóc cái việc gì đó, không tuân theo cái việc gì đó trong cái công việc làm, về những cái sự quản lý hoặc là trong những cái công việc làm mà nó có tính liên quan đến tài sản hoặc là đến một người khác. Tôi nói cái điểm này là bởi vì chúng ta sắp sửa đi đến mùa hè. Không có một mùa hè nào đi qua mà tôi không nghe đến một cái tin tức nó liên quan đến một cái hồ sơ này. Không một mùa hè nào đi qua. Quý vị phải biết cái chính sách cơ bản của tiểu bang California này đã được lập ra trong cái điều khoản luật 1714 tôi vừa đọc cho quý vị. Là chúng ta chịu trách nhiệm về cái thương tích mà chúng ta gây ra cho người khác. Nếu chúng ta vi phạm những cái điều luật đã được đặt ra và cái sự thiệt hại của cái người đó được gây ra là bởi vì cái hành động vi phạm cái điều luật đó, cái sự tồn tại của cái trách nhiệm của một người đối với những người khác là một cái câu hỏi pháp luật đối với tòa án. Cái ông bà này là chủ một căn nhà. Cái căn nhà này có một cái hồ bơi. Hai cái ông bà này mua cái căn nhà này mãi từ năm nào ấy. Và cái hồ bơi này cũng được xây mãi từ năm nào ấy. Thì khi hai cái ông bà này cho mướn cái căn nhà này, họ biết là họ có một cái hồ bơi. Họ mướn một cái công ty quản lý nhà cửa để cho mướn. Thì khi họ cho mướn thì họ cũng đi qua những cái sự căn dặn cần thiết. Cái mà tôi muốn nói đến đây là nếu chúng ta thấy được tức là foreseeable, thấy được trước á, là chuyện gì sẽ xảy ra, thì chúng ta có nên ngăn chặn cái việc đó không? Phải chứ. Nếu mà một người mướn căn nhà của quý vị mà quý vị nói rằng là quý vị không cho họ nuôi chó, nuôi thú vật, nhưng rồi quý vị tới cái nơi đó quý vị lại thấy họ có một cái con thú vật, mà con thú vật này là một con thú vật nguy hiểm, dựa trên cái lịch sử của nó thì nó là một con thú vật nguy hiểm. Vậy thì mình là một người chủ nhà, cái trách nhiệm của mình là như thế nào? Mình quay đi, mình làm ngơ vì mình cần cái người mướn nhà. Mình không nói cái người mướn nhà là phải đưa con cho con thú vận đi chỗ khác á, hay là mình để cho nó ở trong căn nhà đó, rồi một ngày nào đó con thú vận này nó cắn một người hàng xóm đi qua đường và làm thương tích cái người đó trầm trọng, hay là nó có thể cấu xé một đứa bé nhỏ. Rồi bổn phận của mình chủ nhà là như thế nào? Mình ra tòa mình nói là tôi đã làm những gì có thể làm được, và cái người này họ không nghe lời tôi thì bổn phận là của họ. Đây là cái thực tế tôi muốn đưa ra để cho quý vị thấy. Thì hai cái ông bà này cho mướn căn nhà này, hai ông bà này nói rằng là chúng tôi đã không có sửa đổi cái gì cả. Không, cái hồ bơi thì nó vẫn là cái hồ bơi từ khi chúng tôi mua, và nó đã được xây từ bắt đầu từ đời nào đó. Chúng tôi đã có một cái chắn chung quanh cái hồ bơi để đi vô cái đằng sau nhà. Có mỗi một đường đi vô trong cái hồ bơi thôi là phải đi qua cái nhà bếp, rồi phải đi qua một cái cửa kiếng mà mình cứ kéo ra kéo vô đấy, không? Rồi thì cái cửa kiếng đó thì là chúng ta thấy nó có một cái cổng an toàn. Nhưng mà cái cổng an toàn này nó không có được cái móc để mà nó có thể giữ lại cái cửa. Tức là ai đẩy một cái là nó ra, đẩy nhẹ là nó ra thôi. À, thì cái ngày mùa hè đó thì cái bà này và đứa con 4 tuổi của bà tới nhà người này chơi. Cái người này là cái người mướn nhà của cái người chủ nhà. Ok? Họ tới nhà cái người này chơi. Thì trong khi mọi người vui chơi thì cái đứa bé này nó cũng được chăm sóc bởi bố của nó, bởi bà ngoại của nó. Và khi mà mọi người đang vui chơi, không để ý đến chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đi vào nhà. Sau khi đã vào hồ bơi, thì mọi người đóng cửa lại. Rồi một lúc nào đó, cái bà ngoại của cái đứa bé này mới không thấy đứa bé này ở đâu hết. Mới đi tìm. Đến lúc tìm rồi thì nó đã nằm ở dưới cái hồ bơi đó. Cứu cũng không kịp. Chuyện này không phải xảy ra mỗi vài năm một lần, mà cứ năm nào mùa hè tôi cũng nghe thấy một đứa bé bị mất vì có điều này. Có một cái hồ bơi nó là một cái sự rất là quan trọng, trách nhiệm rất là cao. Nhất là khi chúng ta những người làm cha làm mẹ phải liên tục để ý đến những người con của mình. Khi các con chưa đủ khả năng, chưa đủ điều kiện để mà hiểu rằng là chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó bước xuống cái vũng nước đó. Cái mà tôi vẫn không thể hiểu nổi là tôi nghĩ là hình như cũng cả gần một chục năm trước ấy, trong cái tòa lâu đài cuối đời ở đường Kirtner ấy, tôi không thấy những cái hồ bơi, xin lỗi hồ bơi, mà những cái hồ nước mà phun nước á, nó nhiều đến như thế nào hay nó cao như thế nào. Vậy mà tôi vẫn không hiểu đến ngày hôm nay làm sao mà một đứa bé nó có thể chết ở trong đó. Khi gia đình đi vào đó để thăm viếng những người đã khuất. Cái mà chúng ta phải để ý đến là những người con, những người cháu của mình nó còn nhỏ quá. Nhiều khi cái sự lo sợ đó có thể coi là một cái sự lo sợ thái quá, nhưng mà thái quá còn hơn là để cho chúng ta phải đi đến cái mực hối tiếc, hối hận mà không bao giờ quên được. Vậy thì cái bà, cái người mẹ của cái đứa bé này, thưa cái ông bà chủ nhà, thưa cái công ty quản lý nhà, thưa cái người đang mướn nhà, thưa tất cả mọi người họ có thể thưa được. Và nói rằng là những người này có bổn phận phải chăm sóc đứa con của bà mà họ đã không làm cái bổn phận đó. Luật nói như thế này, luật nói như thế kia. Tất cả mọi người đều thưa rằng là không có lý do gì mà chúng tôi cần phải bị thưa. là bởi vì chúng tôi đã không có làm việc gì bất cần cả. Bổn phận của chúng tôi là làm cái việc này, làm cái việc nọ. Cả những người chúng tôi không có ai làm hoặc là không có ai quên làm việc gì đó để tạo ra một cái tình trạng nguy hiểm trong cái sự mất mát của gia đình bà này. Và vì vậy, chánh án ở tòa sơ thẩm đã quyết định rằng là họ đã không có trách nhiệm gì hết đối với cái bà này. Nhưng bà này bà hay kháng cáo. Bà nói rằng là chánh án ở tòa sơ thẩm nói những người này không có trách nhiệm là không đúng. Tại vì sao? Là tại vì cái người chủ nhà đã không tạo ra một cái tình cảnh hay là một cái trường hợp để có cái sự an toàn cho cái đứa cháu, cho cái đứa con của bà ấy. Và khi tôi nói đến cái việc là mình có thể thấy trước chuyện gì xảy ra, không phải rằng là nếu mà cái đứa bé này nó còn nhỏ quá, mà chúng ta không thấy trước rằng là nếu nó không có cái sự chăm sóc của một người lớn và nó bước vào cái hồ bơi này và nó té xuống thì nó sẽ bị chết đuối không? Và nếu chúng ta thấy trước rằng là chuyện đó sẽ xảy ra thì tại sao chúng ta không làm một cái gì đó để mà ngăn chặn cái việc đó nó có thể xảy ra? Những đứa trẻ ở cái độ tuổi nhỏ này nó không có đủ cái sự quyết đoán, nó không có đủ cái sự hiểu rằng là cái nguy hiểm nó xảy ra cho nó là như thế nào. Vậy thì cái câu hỏi phải hỏi rằng là cái người chủ nhà có cái nghĩa vụ phải chăm sóc cái đứa bé này không? Nếu nói bình thường thì chúng ta thấy rằng là không, tại sao người chủ nhà lại phải cần phải chăm sóc cái đứa bé này? Và nhất là nó tới cái nhà này nó chơi mắc mớ gì đến cái người chủ nhà mà họ phải chăm sóc. Nhưng mà cái người chủ nhà phải làm một cái hành động gì đó để mà bảo đảm cái sự an toàn cho những đứa nhỏ này. Đó là cái điều căn bản. Và vì vậy nhiều khi đó thưa quý vị, làm thêm một chút đó, nó bảo đảm cho cái sự an toàn của mình hơn là không làm cái việc gì đó cần thiết. Có nhiều người nói chứ tại sao tôi phải làm việc này? Tại sao tôi phải đi hơi xa một tí như thế? Và vì vậy, chánh án ở tòa kháng cáo nói rằng là người chủ nhà cần phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa hơn nữa. Vì họ có thể thấy rằng một đứa bé nó vẫn có thể vào cái hồ bơi và có thể bị chết đuối hoặc bị thương. Và nếu họ thấy được như vậy thì họ phải hành động một cách cẩn thận hơn. Làm thêm một chút nó sẽ làm cho cuộc sống của mình an toàn hơn, đỡ phức tạp. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến tai nạn, tài sản, tai nạn xe, tai nạn nơi nhà ở, tai nạn nơi đi shopping, tai nạn đi bộ vì con chó của nhà hàng xóm nó chạy ra, nó làm mình sợ, mình té xuống, mình gãy cái xương mông. Những việc này quý vị cần phải tham khảo với luật sư ở số 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến di trú, làm công dân Hoa Kỳ, những vấn đề về bảo lãnh, những vấn đề về ra tòa, di trú, bị trục xuất, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi số 408-947-7717. Những việc liên quan đến luật gia đình, những việc cấp dưỡng, chia tài sản, quý vị có thể gọi số 408-947-7717. Về vấn đề tài sản, living trust, chia tài sản, tranh chấp tài sản, những vấn đề về giờ đi làm, những việc liên quan đến hợp đồng mua bán, hợp đồng sang nhượng, hợp đồng mướn chỗ, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi số 408-947-7717. Xin chân thành cảm ơn sự đón ngày hôm nay. Chúc tất cả mọi người một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư chiều ngày hôm nay từ 7:30 tới 8 giờ. Chương trình tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sang một ngày mới và một tuần lễ mới nhiều sức khỏe và bình an nha.
Xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc, hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng. Còn một vài phút của chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng, Khánh Thi chọn một bài hát tặng quý thính giả. Sáng thứ hai bắt đầu trở lại đi làm này, đang trên con đường lái xe đến sở làm, hay là đang trên con đường lái xe từ sở làm về, hay là đi công việc, đi đâu đấy. Chúc quý thính giả gặp nhiều may mắn, trong cuộc sống có nhiều niềm vui, khỏe mạnh và bình an nữa. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển diện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.